Kính thưa quý ông bà và anh chị em, năm nay có một sự ngẫu nhiên nhưng đầy ý nghĩa khi chúng ta cùng với giáo hội cử hành Chúa Nhật thứ nhất mùa chay ngay vào trong ngày mùng 2 Tết. Nói cách khác, chúng ta khởi sự một năm mới, năm Mậu Tuất 2018 bằng một mùa chay. Với một số người thì những ngày Tết có vẻ như là bị nhuốm màu tím buồn. Anh chị em thấy hôm nay tôi mặc áo tím, màu tím buồn, màu tím u sầu, màu tím đau khổ của mùa chay. Và những ngày xuân bị màu tím đó làm cho kém vui. Nhưng thực tế có phải như vậy hay không? Thưa anh chị em, trong bài chia sẻ hôm thứ Tư lễ cho, tôi có chia sẻ với các anh chị em rằng mùa chay dù mang màu tím, nhưng đó không phải là màu tím buồn đâu, mà đó là màu tím của niềm hy vọng. Hy vọng vào tình thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Hy vọng vào ơn tha thứ và tình thương của Thiên Chúa để chúng ta có thể đạt tới ơn cứu độ là sự sống đời đời. Hy vọng vào Chúa không phải là một niềm hy vọng hão huyền. Và lời Chúa trong các bài đọc hôm nay, ngày Chủ nhật thứ nhất mùa chay, một lần nữa giáo huấn cho chúng ta về niềm hy vọng đó. Trước hết ở nơi bài đọc 1, sách Sáng Thế kể cho chúng ta nghe câu chuyện Thiên Chúa thiết lập giao ước với ông Noê. Sau trận đại hồng thủy, Thiên Chúa thiết lập lại giao ước với ông Noê, và từ nay Thiên Chúa sẽ không còn nổi giận, không còn tiêu diệt con người nữa. Lịch sử của dân Chúa, lịch sử của dân Israel là lịch sử của một giao ước. Chúng ta thấy kể từ khi Chúa chọn dân Israel làm dân của Chúa thì lịch sử của dân này cũng là lịch sử của lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót đó, anh chị em, được trình bày qua các giao ước. Trong đó chúng ta thấy có giao ước với ông Noê mà chúng ta nghe hôm nay. Nói cách khác, giao ước với ông Noê chỉ là một trong nhiều giao ước mà Thiên Chúa đã ký với dân. Tại sao vậy? Thưa anh chị em, Thiên Chúa không thay đổi, nhưng dân thì phản bội, dân thì xé giao ước, bỏ giao ước. Cho nên Thiên Chúa là đấng không thay đổi, cứ phải ký lại giao ước với dân. Chúng ta thấy có giao ước với tổ phụ Abraham, giao ước với ông Mô-xê, giao ước với vua David, và cuối cùng Thiên Chúa phải lấy máu của con mình để ký cái giao ước cuối cùng, giao ước mà chúng ta đang cử hành ở nơi bí tích thánh thể đây, giao ước máu Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, đứng trước các giao ước có thể gọi là giao ước tình thương của Thiên Chúa dành cho con người, thì chúng ta được sứ điệp của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy sám hối. Anh chị em hãy sám hối. Thưa anh chị em, sám hối là một từ ngữ ở trong Kinh Thánh, nó mang hai cái chiều kích. Sám hối có nghĩa là hối tiếc và hối cải. Hối tiếc là chúng ta nhìn lại cái chặng đường đời mình. Và thưa anh chị em, dù một con người có ngon lành đến đâu chăng nữa thì hẳn là cũng có những khiếm khuyết, thiếu sót và sai lỗi. Hối tiếc, chúng ta nhìn lại những điều đó, nhưng không phải chỉ để dừng lại ở hối tiếc, ở buồn bã, ở đau khổ, mà sám hối là hối tiếc còn đẩy đến một cái bước thứ hai, đó là hối cải. Hối cải là thay đổi, hối cải là chuyển biến cuộc đời của chúng ta để cho nó tốt hơn. Nói cách khác, sám hối là giúp cho chúng ta trở thành một con người khác, một con người mới, một con người mới như ý của Chúa muốn. Tuy nhiên thưa anh chị em, như tôi thưa với anh chị em lúc đầu lễ, bước vào giao ước của tình thương Chúa bằng việc sám hối chưa bao giờ là việc dễ dàng, mà nó đòi hỏi cả một quá trình chiến đấu cam go, và chúng ta mỗi người phải tận hết sức mình để mà thay đổi. Chúng ta có thể thấy điều đó ở nơi Đức Giêsu trong bài đọc tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay. Thần ký đưa Đức Giêsu vào trong hoang địa để chịu cám dỗ. 40 ngày đêm, một hành trình của đời người chúng ta cũng ở trong cái hoang địa cuộc đời này, cũng như Đức Giêsu vậy. Ở nơi đó chúng ta thấy Satan, tức là ma quỷ, thế lực sự dữ, thế lực của ác thần, đẩy Chúa Giêsu vào trong một tình thế phải chọn lựa. Chúng ta vẫn nói có ba cám dỗ: cám dỗ về đồ ăn thức uống, tức là cái vật chất nuôi thân; cám dỗ về danh vọng; cám dỗ về vinh hoa phú quý, quyền lực tiền tài. Nhưng thưa anh chị em, cái sâu xa ở nơi cám dỗ của Đức Giêsu là ma quỷ cám dỗ Đức Giêsu làm hay không làm. Cám dỗ làm hay không làm, tất cả những cám dỗ Satan đưa ra với Đức Giêsu không phải là điều Đức Giêsu không làm được, và cũng chẳng phải là điều Đức Giêsu không được làm, mà đơn giản là Đức Giêsu không làm. Bởi vì làm tức là làm theo ý của Satan, và không làm là chống lại ý của Satan. Bởi vậy Satan đưa ra những cám dỗ đó thử thách Đức Giêsu là chọn đứng về phía Thiên Chúa hay đứng về phía Satan. Nếu Đức Giêsu làm, Đức Giêsu chiều theo những cái cám dỗ của Satan, thì Đức Giêsu đã chọn đứng về phía Satan. Nhưng không, dù cuộc chiến đấu này gay go, Đức Giêsu vẫn chọn không làm, tức là không theo ý Satan, để đứng về phía Thiên Chúa. Và anh chị em thấy đó, cuộc chiến đấu của Đức Giêsu được kết thúc ở nơi thập giá. Chúa Giêsu đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ở trên thập giá để có thể cất lên cái lời thưa mọi sự đã hoàn tất theo thánh ý của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, cám dỗ để lựa chọn đứng về phía Thiên Chúa hay đứng về phía Satan vẫn là cám dỗ lớn nhất theo tôi ở trong đời sống của mỗi người chúng ta. Dĩ nhiên cám dỗ này ngày hôm nay nó được biến tướng ở dưới rất nhiều những hình thức cám dỗ khác nhau. Ở trong nhạc phẩm Và Con Tim Đã Vui Trở Lại của nhạc sĩ Đức Huy, rất quen thuộc với anh chị em, tôi nghĩ như vậy. Ở trong phần đầu anh chị em của bài hát này, nếu anh chị em để ý, sẽ thấy nhạc sĩ Đức Huy trình bày một phần theo tôi là biến tướng của cái cám dỗ chọn lựa đứng về phía Thiên Chúa hay đứng về phía Satan trong cái thế giới, trong cái thời đại này. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn ghi, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn đêm nay. Lời bài hát là như thế. Thực tế thưa anh chị em, tôi cho rằng đây là một cái cám dỗ rất là sâu xa, rất là tinh vi ở trong xã hội này. Đó là cám dỗ xóa sạch quá khứ, bất cần tương lai và chỉ lo thỏa mãn lúc này. Không ai cần ai, không cần ngày mai, và cứ vui cho trọn đêm nay. Chẳng phải là vứt đi quá khứ, chẳng thèm tương lai, và chỉ thỏa mãn cái hiện tại hay sao? Cám dỗ này, thưa anh chị em, ngày hôm nay nó đẩy rất nhiều anh chị em vào trong cái tình trạng gọi là đánh mất trách nhiệm của đời mình. Chúng ta có thể chứng kiến điều này ở bất cứ đâu trong xã hội của chúng ta. Nhậu nhẹt say sưa, gây gổ đánh nhau, chạy xe ẩu tả xì ke ma túy, rất nhiều bàn buổi tối lên ba, buổi sáng về ngủ để tối lên ba, vân vân. Anh chị em đọc báo chí có thể thấy tất cả những điều đó. Và gần đây nhất trong ngày 28 Tết, nếu anh chị em theo dõi báo chí thấy một chuyện rất đau lòng. Một em mới có 18 tuổi thôi và đã ra tay để sát hại cả một gia đình 5 người, trong đó có những em bé 13, 11, 6 tuổi. Chỉ vì cái lòng thù hận, không cần ngày mai, không cần ngày mai, chỉ thỏa mãn. Và theo như người ta báo chí đăng đó thì chỉ là để trả một cái mối hận thôi, chỉ để trả thù trong một cơn giận thôi. Thưa anh chị em, có đáng không? Và cách đây ít lâu thì anh chị em thấy đó, em Nguyễn Hải Dương cũng là một sát thủ đã sát hại cả một gia đình ở Bình Dương. Và thưa anh chị em, đó chỉ là một trong nhiều những cái nạn nhân thôi của cái cám dỗ xóa đi quá khứ, không cần tương lai và chỉ thỏa mãn những cái gì lúc này. Và tôi cho rằng cái thói vô trách nhiệm đó với đời mình, nó cũng sẽ đưa con người ta đến chuyện vô trách nhiệm với người khác. Và người ta sẵn sàng cho mình cái quyền có thể vùi dập người khác, có thể hạ nhục, có thể gièm pha, hoặc là người ta cho mình có quyền phủi tay để bỏ mặc những người đau khổ và thấp kém. Trong ngày 30 Tết, sau khi tiếng chuông giao thừa vang lên ở tại thánh đường giáo xứ Ba Chuông đây, thì anh chị em sau khi đọc kinh dâng thế giới, dâng đất nước, dâng dân tộc, dâng giáo xứ, dâng gia đình, dâng bản thân mỗi người trong bàn tay che chở của mẹ Maria, thì một số anh chị em lên đường để chia sẻ một chút quà cho những người không nhà. Tất cả những điều đó chỉ là ngọn nến thôi, hy vọng thắp lên ở trong một xã hội mà hôm nay người ta không có trách nhiệm với nhau, không có trách nhiệm với mình. Thưa anh chị em, chúng ta là những người sống hiện tại. Thật sự thì đúng là chúng ta là những người sống lúc này, sống hiện tại, sống trọn vẹn. Nhưng sống trọn vẹn với trách nhiệm, sống trọn vẹn với trách nhiệm của chúng ta để chúng ta bước vào tương lai. Anh chị em thấy đó, tất cả những nẻo đường của chúng ta đi ở trong cuộc đời của mình đều được đặt, đều được xây ở trên nền đá vững chắc là quá khứ. Mà những người, thưa anh chị em, xây nền quá khứ cho chúng ta không ai khác chính là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta. Hôm nay chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho các ngài trong ngày đầu năm mới là nghĩa cử của những người con cháu có trách nhiệm với quá khứ. Và tôi cho rằng khi chúng ta có trách nhiệm với quá khứ, chúng ta biết trân trọng quá khứ, chúng ta biết ghi nhớ công ơn và biết tri ân những người đi trước, thì chúng ta mới có thể chuẩn bị cho chúng ta bước vào một tương lai tốt đẹp. Anh chị em thân mến, trong quá khứ Thiên Chúa đã thiết lập giao ước hòa bình với ông Noê qua việc Thiên Chúa gác chiếc cung của người ở lưng trời. Chiếc cung đó, anh chị em thấy đó là được biểu tượng bởi chiếc cầu vồng, để mỗi khi Thiên Chúa muốn nổi dần thì cái dấu ấn của chiếc cầu vồng đó nhắc cho Ngài nhớ lại giao ước đã ký với dân. Nhưng thực sự thưa anh chị em, đối với chúng ta thì sao? Khi chiêm ngắm chiếc cầu vồng thì anh chị em, chúng ta phải ca tụng lòng khoan hồng hay sự nhân hậu của Thiên Chúa. Và nếu chúng ta biết ghi nhớ cái lòng nhân hậu và sự khoan dung của Thiên Chúa đối với chúng ta, thì lúc này ở trong hiện tại, thưa anh chị em, chúng ta mới có cơ hội để tham dự vào giao ước máu của Đức Giêsu nơi bí tích thánh thể chúng ta đang cử hành. Trong ý nghĩa đó, thưa anh chị em, rõ ràng mùa chay phải là mùa của niềm vui và là mùa của niềm hy vọng. Và trong niềm vui cũng như niềm hy vọng, anh chị em sẽ thấy mùa chay là cơ hội tốt nhất để chúng ta quay trở về với Thiên Chúa bằng cách chúng ta sống có trách nhiệm hơn với tình thương của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta sống có trách nhiệm hơn với chính mình, với chính bản thân của mình. Chúng ta sống có trách nhiệm hơn với nhau. Được như vậy thì thưa anh chị em, tôi tin chắc một ngày kia chúng ta cũng sẽ được chung phần niềm vui bất diệt với các ông bà, tổ tiên, cha mẹ của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.